Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bộ trưởng Tư pháp New South Wales cho biết cảnh sát không chắc chắn về những gì đã được thực hiện với 9.000 hồ sơ được tải xuống từ trang web của chính quyền trong một vụ vi phạm dữ liệu lớn. Một tuyên bố của cảnh sát cho biết các hồ sơ bị lấy từ Bộ Cộng đồng và Tư pháp bao gồm các lệnh bắt giữ trong vụ bạo lực và bản tuyên thệ mà các chuyên gia pháp lý lo ngại có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân bạo lực gia đình. Bộ trưởng Tư pháp New South Wales Michael Daly cho biết đội phòng chống tội phạm mạng của Bộ Tư lệnh Tội phạm Liên bang đang điều tra vụ vi phạm nhưng vẫn chưa có câu trả lời về việc những hồ sơ đã bị lấy đi và đã xảy ra chuyện gì.
Investigations are ongoing now with the police about exactly.
Các cuộc điều tra hiện đang được tiến hành với cảnh sát về chính xác những hồ sơ nào đã bị truy cập. Vì vậy, điều chúng ta vẫn chưa biết là những hồ sơ nào thực sự đã bị nhắm vào, tin tặc đã làm gì với chúng, liệu chúng chỉ xem hay tải xuống, hay là đã chia sẻ tài liệu. Một cuộc họp ngắn mà tôi đã có với cảnh sát sáng nay cho biết sẽ mất khoảng một tuần trước khi họ biết chính xác những gì đã xảy ra với những hồ sơ đó.
Trong đó, một tuyên bố của cảnh sát cho biết các hồ sơ bao gồm lệnh bắt giữ bạo lực và bản tuyên thệ. Ông Michael Daly nói rằng sở đang nỗ lực xác định và liên hệ khẩn cấp với những người dùng bị ảnh hưởng. Các chuyên gia pháp lý lo ngại rằng việc rò rỉ thông tin nhạy cảm có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân bạo lực gia đình. Trong diễn biến khác, khách hàng Úc của công ty xét nghiệm di truyền 23andMe đang được khuyến khích xóa dữ liệu của họ trước khi dữ liệu có thể được bán cho người trả giá cao nhất. Dữ liệu di truyền cá nhân của hơn 15 triệu khách hàng trên toàn thế giới được lưu trữ tại dịch vụ DNA 23andMe có trụ sở tại Hoa Kỳ, hiện sẽ nằm trong số các tài sản được bán đấu giá vào ngày 14 tháng 5. Công ty đã nộp đơn xin phá sản vào cuối tuần, vào Chủ nhật ngày 23 tháng 3 theo giờ San Francisco. Với thông báo phá sản, Bộ trưởng Tư pháp của California là Rob Bonta khuyên những khách hàng đã nộp DNA của mình hãy xóa thông tin di truyền của họ khỏi trang web. Chuyên gia về gian lận danh tính và người sáng lập công ty mạng CyberScout là Adam Levin cho biết khách hàng nên hành động ngay bây giờ.
If it gets in the hands of, for instance, insurance companies, it could impact long-term care.
Ví dụ nếu thông tin lọt vào tay các công ty bảo hiểm, nó có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc dài hạn, khuyết tật, đủ thứ mà bạn không muốn cho ai biết cả. Vì vậy, do bản chất rất nhạy cảm của thông tin này, trừ khi thông tin nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối của bạn, hoặc bạn lo lắng về việc bất kỳ ai khác có thể có thông tin này, có thể sử dụng sai mục đích, thì bạn có thể xóa thông tin và nên xóa hoàn toàn. Gần đây, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang California khuyến nghị mọi người nên truy cập vào 22andMe, tải dữ liệu của họ xuống, xóa dữ liệu đó.
Còn theo đài ABC Úc Châu, cổng thông tin của Bộ Tư pháp tiểu bang New South Wales cung cấp quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm về cả các vụ án dân sự và hình sự trên toàn hệ thống tòa án New South Wales. Những người sống sót sau bạo lực gia đình được kêu gọi báo cáo các mối lo ngại về an toàn. Ông Daly cho biết chính phủ không biết chủ tài khoản đã truy cập vào những hồ sơ nào, nhưng các cuộc điều tra ban đầu cho thấy thông tin cho đến nay vẫn chưa được chia sẻ.
Tôi có thể thông báo rằng, tính đến sáng nay, không có dữ liệu nào trên mạng lưới liên kết công lý xuất hiện trên phạm vi công cộng và không có trên dark web hay bất kỳ một nơi nào khác.
Ông Daly cho biết cảnh sát sẽ mất khoảng một tuần để biết chính xác những hồ sơ nào đã bị truy cập và bản chất chính xác của dữ liệu mà tin tặc đã xem.
Khi chúng tôi tìm ra chính xác những tài khoản nào đã bị xâm phạm, Bộ Tư pháp sẽ chủ động liên hệ với những chủ tài khoản đó, thông báo cho họ về những gì đã xảy ra và những bước tiếp theo cần thực hiện.
Trong đó, Thủ hiến Chris Minh cho biết tình hình khó khăn và rất đáng lo ngại, đặc biệt là đối với những người sống sót sau bạo lực gia đình và những người khác có thể được liệt kê trong cơ sở dữ liệu.
Tôi có thể bảo đảm với bạn rằng Bộ Tư pháp với một nhà cung cấp bên thứ ba, một công ty an ninh mạng, đang nỗ lực hết sức để xác định những vi phạm nào đã xảy ra, những tài liệu nào đã bị truy cập và ai có nguy cơ dễ bị tấn công.
Trong đó, quyền giám đốc đội phòng chống tội phạm mạng là Jason Smith cho biết cảnh sát New South Wales lần đầu tiên biết về vụ vi phạm dữ liệu vào thứ ba và đang điều tra. Mặc dù các thám tử không biết chính xác những tài liệu nào đã bị truy cập, nhưng ông nói rằng có khả năng các lệnh bắt giữ bạo lực có thể đã bị truy cập.
Danh tính hoặc nguồn gốc của tác nhân đe dọa vẫn chưa được xác định. Không rõ những tài liệu nào đã bị truy cập. Tất cả những gì chúng tôi biết hiện tại là cổng thông tin liên kết đã bị truy cập và khá nhiều tài liệu đã bị rò rỉ.
Ông cho biết bất kỳ ai lo ngại về sự an toàn của mình do vi phạm, bao gồm cả những người sống sót sau bạo lực gia đình, nên liên hệ với cảnh sát.
Nếu bạn lo ngại về sự an toàn của mình do vi phạm dữ liệu này, bạn nên liên hệ với đồn cảnh sát địa phương nơi mình cư ngụ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.